là cạn cợt, mong hòa thượng chịu uống mà khai thị cho. Sư mới bảo: ông biết chăng Phật tánh nếu là thường thì lại còn nói cái gì là các pháp thiện ác, cho đến cùng kiếp cũng không có một người phát tâm bồ đề, nên ta nói vô thường chính là cái đạo chân thường của Phật nói. Lại tất cả các pháp nếu là vô thường thì tức là mỗi vật đều có tự tánh dung thọ sinh tử, mà cái tánh chân thường có chỗ chẳng khắp, nên ta nói thường chính là nghĩa chân vô thường của Phật nói. Phật mà nhân vì người phàm phu ngoại đạo chấp cái tà thường và những người dị thừa đối với cái thường mà chấp vô thường, chung thành tám thứ điên đảo, nên ở trong giáo lý Niết Bàn Lưỡng Nghĩa thì Ngài phá cái tà kiến cho họ mà hiển bày nói chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời mà trái nghĩa, lấy cái vô thường đoạn diệt và cái tử thường xác định mà lầm hiểu cái lời sâu xa viên diệu rốt sau của Phật, thì dẫu cho là xem cả ngàn lần thì cũng có ít gì. Hành Xương bỗng nhiên đại ngộ, liền nói bài kệ: nhân giữ tâm vô thường, Phật nói tánh hữu thường chẳng biết là phương tiện, giống ao sưng mà nhặt sỏi. Nay con chẳng ra công mà Phật tánh hiện tiền, chẳng phải thầy trao cho thì con cũng không sợ đắc. Sư bảo: ông nay mới thấu triệt nên gọi là chí triệt. Thì chí triệt liền lễ tạ mà lui. Sư thấy các tông nạn vấn đều gọi là giấy cái tâm ác, mà họ phần nhiều lại nhóm họp ở dưới tòa, nên thương xót mà bảo họ rằng: người học đạo thì tất cả niệm thiện niệm ác phải nên trừ hết, không có tên có thể gọi, gọi là tự tánh, là tánh không hai, đó mới thật là thật tánh. Ở trên thật tánh thì mà dựng lập tất cả giáo môn, ngay lời nói cần phải tự thấy. Thì mọi người nghe sư nói phải đều làm lễ, rồi thỉnh sư là nghĩa là làm thầy, thỉnh tức là thờ sư làm thầy. Ở đây là cái phẩm đốn tiệm. Cái bản này thì cái trong đây không có cái phần của Ngài Thần Hội trong cái phẩm đốn tiệm này, mà cái Ngài Thần Hội thì lại để qua cái phẩm trước là cơ duyên. Thì cái phần này ở phần trước này có giải thích đó, là bởi vì Ngài Thần Hội thì có cái công rất lớn để mà gọi là chuyển hóa cái tông của tổ đó, cho nên để trong cái phẩm bốn tiệm này thì nó không có hợp, cho nên Ngài đây Ngài để qua cái phẩm cơ duyên, còn cái phẩm bốn tiệm này để riêng cho cái phần sau này. Thì ở đây bây giờ trước là nói về hai tông, hai tông Nam Bắc. Tất nhiên là lúc này là tổ ở chùa Bảo Lâm tại Tàu Khê, còn Ngài Thần Tú thì lại ở chùa Ngọc Tiền tại Kinh Nam. Hai vị đã chuyển dương, tông phong đã thạnh, rồi mọi người đều xưng là Nam Năng Bắc Tú đó, cho nên chia ra hai tông Nam Bắc, có đốn có tiệm. Nhưng mà học giả, do đó mà học giả không có biết được cái tâm thú thì sư mới bảo đó. Thì ở đây thì nói như vậy, nhưng mà sau này gần đây thì các nhà học giả họ nghiên cứu, họ thâu lượm được những cái tài liệu mới, nhất là những tài liệu mà đào được ở trong cái động Đông Hoàng, thì mới thấy rằng, nghĩa là sở dĩ mà có cái tên Nam Bắc á, Nam Tông Bắc Tông rồi đó, thì cái này là hoặc là đốn tiệm á, thì sau khi mà lục tổ tịch thời gian sau rồi thì mới có, tức là lúc Ngài Thần Hội Ngài đến gọi là Kinh Lạc á, Ngài chuyển dương á để tông phong của tổ để mà đối chọi lại với tông của Ngài Thần Tú á, thì mới có đó. Thì gần đây người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rõ như vậy đó. Thì như vậy là có hai tông chia ra, cho nên rồi mới có sự phân biệt. Thì theo đó thì ở đây thì tổ mới bảo với chúng, nghĩa là pháp thì vốn là một tông thôi, nhưng mà người thì có năm bắc, tất nhiên là pháp không có hai, chỉ do người, thành ra có nam có bắc. Vì vậy cho nên pháp thì cũng có một thứ nhưng mà người do người thấy có chậm có mau, thành ra có đốn có tiệm. Thì như vậy là đốn hay là tiệm là do nơi người chứ không phải do nơi pháp. Tất nhiên là một cái pháp chân thật đó thì nó là mà ai cũng là đều đủ hết, không có sai biệt. Nhưng mà do cái người ngộ được hoặc là chậm hoặc là mau, hoặc căng cơ nó, hoặc là nó bén nhạy hay nó chậm lục, thành ra rồi nó có sai biệt. Thì như vậy cái sai biệt đó ở người chứ không phải ở pháp. Vậy mình không nên là chấp theo cái pháp rồi theo đó để mà rồi gọi là hơn thua, nghĩa là tranh rằng tôi tu cái pháp này là pháp tối thượng thừa, còn anh tu cái pháp đó là thuộc về cái pháp gọi là tiểu thừa nhỏ, không? Thành ra là tôi cao hơn anh, tôi tu cao hơn anh, nhưng mà chính ngay cái niệm đó là mình đã thấp hơn rồi, không? Chính cái niệm cao thấp đó là tính là mình đã thấp rồi, không hay. Thành ra ở đây cái căn bản là sao mình thấu suốt được cái lý chân thật của chánh pháp, thấu suốt được cái lý thật đó để mình ứng dụng, mình sống, mình tu, thì cái đó mới là cái chính. Chứ còn không có nên là theo cái chỗ cái pháp mà giả lập ra đó rồi cái thì mình phân biệt để mà hơn thua cao thấp, thì cái tâm đó là không, thì nó không phải là cái tâm tốt. Ở đây nói rõ như vậy để cho mọi người nghĩa là không có lầm trên đó. Cho nên là ngài tổ ngài cũng ngài nhắc nhở, ngài cũng là ngăn ngừa cái điều đó. Nhưng mà cái ở đây thì cái gọi là đồ chúng của ngài thần tứ đó thì cũng lại thường là chê bên Nam Tông là tổ sư là dốt không biết một chữ, không? Đó. Bởi vì cái này là cái người trên á thì nghĩa là không có cái tâm đó, nhưng mà đồ chúng ở dưới á thì đó là có do chưa có gọi là chưa có thấm hiểu sâu, cho nên là nó có cái tâm phân biệt như vậy. Bởi vì cũng như là có bên đồ chúng mà của bên lục tổ thì cũng có vị nghĩa là cho rằng mình thuộc về cái tâm đốn giáo, rồi chê bên tông thần tứ là tiệm giáo, thì vậy là người ta cũng tự ái, thấy không? Đó. Thì vậy cho nên là họ mới chê lại, thì bên đây tổ sư là dốt không biết một chữ, thành ra cái người trên thì không có gì, nhưng mà người dưới nguy hiểm. Đó. Vì vậy cho nên là sau này mà mấy vấn đề có làm lớn thì cũng phải nhớ cái điều đó, đừng có nghe cái nghĩa là nghe mấy cái đám đệ tử ở dưới là nó tâu vô tâu ra đó, là cái mình có thành kiến với nhau thì cái đó là mình dở. Cũng giống như là xưa mà mình đọc truyện thấy mấy ông tiên á ngồi ở trên núi tu thì rất là tốt, nó là được thành tiên đầu khỏe, nhưng mà rồi lâu lâu nghe mấy cái đám ở dưới cái nó đi tới nó nghe là nó tâu cái thì cái sách sách hồ lô rồi xuống rồi cái đánh giặc ở dưới rồi cái bị chết rồi cái mất cái thành tiên cái đỏ đó. Đó là mình phải khéo cái đó. Cho nên ở đây thì ngài thần chú ngài cũng nói rõ, ngài nói là cái vị ấy á là đã được cái trí vô sư, đã ngộ sâu cái pháp thượng thừa thì ta không bằng. Ngài thần chú để mình thấy như vậy thì cái tâm ngài thần chú rất là nghĩa là tốt, đâu có cái gì, không? Ngài cũng biết rõ lục tổ là đã được cái trí vô sư, cho nên rồi ngài cũng không bằng. Hơn nữa ngài cũng nói là chính là ngũ tổ đã đích thân truyền ý pháp thì đâu phải là cái chuyện mà rỗng suông đâu, không? Thì như vậy là ngài rất hiểu. Nhưng mà cái đoạn này ngài nói rằng nhưng mà ta hận là chẳng có thể từ xa mà đến để gần gũi, luôn chịu cái ân vua, thì thôi là các ngươi thì hãy chớ có ngưng trệ ở đây mà qua đó mà thưa hỏi. Thì như vậy mấy huynh đệ mới thấy sao cái đoạn này, nghĩa là ngài thần tú coi như bây giờ là coi như là một bậc tông chủ rồi đó, tông chủ đã có danh tiếng, đã được nghĩa là vua rất là tôn trọng đó. Nhưng mà ngài cũng rất là khiêm tốn, phải không? Ngài nói ta hận chẳng có thể từ xa đến để mà gần gũi, chỉ muốn chịu cái anh vua đây rồi thôi, nhưng mà các ngươi thì hãy đến đó mà thưa hỏi.